Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 7 đề cập đến bốn lỗi trái với lý do, xin lỗi, bốn lỗi trái với chủ trương của lý do. Giải thích lý do là trọng tâm, mà theo đó đó người truyền bá một tông chỉ cần phải nhấn mạnh một cách có hệ thống để tính thuyết phục ở người nghe được thực hiện ở mức độ cao nhất. Bốn lỗi chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây có nội dung chính yếu là trái ngược với hoặc chủ ngữ hoặc vị ngữ của phán đoán mang tính tông chỉ. Một phán đoán chân lý phải được thể hiện rõ ở tông chỉ. Thành tố hình thành tông chỉ trong phán đoán gồm có chủ ngữ và vị ngữ hay chủ ngữ và thuật từ. Từ hai vế vừa nêu có bốn lỗi trái vế, bao gồm trái vế chủ ngữ trực tiếp, trái vế chủ ngữ ám chỉ, trái vế vị ngữ trực tiếp và trái vế vị ngữ ám chỉ. Trực tiếp là nội dung được thể hiện cụ thể mà chủ ngữ có thể chứa đựng và vị ngữ có thể liên hệ đến. Ám chỉ còn được gọi là gián tiếp vì thông qua ý nghĩa và các lớp ý nghĩa được chứa đựng ở trong từng vị ngữ hay thuật từ mà các lý do được trình bày thiếu tính thuyết phục có thể dẫn đến tình trạng trái ngược. Rơi vào một trong bốn tình trạng này, chúng ta không thể thuyết phục được người nghe. Vấn đề 1, lý do trái vế vị ngữ hay thuật từ rõ ràng hoặc trực tiếp của tôn chỉ. Chữ Hán gọi là pháp tự tướng tương vi. Mục đích chính của phần giải thích nguyên do là nhằm minh họa hoặc chứng minh cho phán đoán chủ trương là đúng. Các giải thích tính nguyên do không phục vụ được mục đích đó được xem là trái với chủ trương, và ở đây là liên hệ đến thuật từ, tức là vị ngữ của tông chỉ. Nói cách khác, nội hàm của vị ngữ muốn chứng minh về một nội dung A, đang khi toàn bộ nội dung của mệnh đề giải thích và chứng minh lại đi ngược lại khuynh hướng đó. Do đó, giá trị của chứng minh trong tình huống này bị phá vỡ hoàn toàn. Các giải thích mang tính nguyên nhân như vừa nêu được xem thất bại và đánh tránh. Hãy khảo sát ví dụ sau đây. Một nhỏ tôn, đàn ông miệng rộng thì sang. Hai nhỏ nhân, vì ăn nhiều và nói nhiều. Ba nhỏ chẳng hạn như các nam vương. Phán đoán giải thích về nguyên do đây hoàn toàn không mang tính thuyết phục. Hai yếu tố được nêu ra, ăn nhiều và nói nhiều, nhằm minh họa cho vị ngữ miệng rộng thì sang rõ ràng không mang tính tương thích. Sang trọng của nhân tướng liên hệ đến cái miệng rộng, to và lớn, không phải vì ăn nhiều. Bởi vì người muốn có tướng đẹp phải kiêng ăn. Người nói nhiều á mắc duyên, vì người ta nghe nhức đầu hoặc dễ dàng rơi vào các lỗi thị phi. Do đó ăn nhiều và nói nhiều không mang yếu tố hỗ trợ chân lý cho miệng rộng thì sang. Ở đây đóng vai trò là vị ngữ của văn đón đàn ông miệng rộng thì sang. Do vậy lý do này được xem thất bại, cần điều chỉnh lại như sau. Một nhỏ, đàn ông miệng rộng thì sang. Hai nhỏ, vì ăn nói có duyên. Ba nhỏ, như ngài Ananda. Phần điều chỉnh phán đoán giải thích vì ăn nói có duyên chỉ là một trong những lý do dẫn đến tình trạng người ta tin rằng đàn ông miệng rộng thì sang, không phải là toàn bộ các lý do. Về đây chúng ta chủ yếu là điều chỉnh nội dung của lý do ở phán đoán tâm luận bên trên thiếu tính thuyết phục. Chúng ta có thể tìm kiếm nhiều lý do khác liên hệ đến tướng miệng rộng của một người đàn ông. Tương tự trong tình huống này, chúng ta có thể phán đoán đàn bà miệng rộng thì sang vì ăn nói có duyên vẫn được chứng minh là đúng tương tự. Đang khi ngôn ngữ Việt Nam có khuynh hướng phân biệt đối xử với, khi cho rằng đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Trường hợp một thì nói theo nghĩa đen, tức là đàn ông miệng rộng thì sang. Trường hợp hai thì nói theo nghĩa bóng, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Miệng rộng ở đây đó là ăn to, ăn nhiều, nói lớn. Nói lớn này được hiểu là cãi vã, chì chiết, nặng nhẹ, thị phi. Có ngày mà cứ cãi lộn là tan hoang cửa nhà. Ở đây không hề nói đến cái hình thù của cái miệng rộng theo nghĩa đen. Và trong tình huống này đó thì đàn ông mà nói nhiều, nói lớn tiếng thì cũng tan hoang cửa nhà giống nhau thôi. Nói cách khác, sự giải thích lý do muốn mang tính thuyết phục nhằm minh họa cho một tiền đề mà vị ngữ của nó đó chứa đựng yếu tố giải thích, ta buộc phải tuân thủ nguyên tắc là sự giải thích không được trái với nội dung của vị ngữ trong phán đoán chân lý. Vì trái ngược với sẽ dẫn đến tình trạng tự mình mâu thuẫn, hoặc là bản thân mình còn chưa thuyết phục được chính mình, lấy đâu thuyết phục được người nghe. Và phần lớn là những người đó lập. Khảo sát ví dụ 2. Một nhỏ tôn Phật giáo hoằng pháp quá tốt. Hai nhỏ nhân, vì người ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên chưa quy y. Chẳng hạn như Tây Nguyên và những vùng biên giới ở Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy phán đoán thứ hai mang tính là giải thích nguyên do, hoàn toàn không thuyết phục. Khi ta thừa nhận ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên của Việt Nam chưa có nhiều người quy y, thì được hiểu hoặc là họ quy y theo Tin Lành, hoặc họ quy theo các tôn giáo khác, hoặc họ không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Điều đó cho thấy là chức năng và kế hoạch hoằng pháp để giúp cho người chưa có đạo hiểu được ánh đạo vàng của Đức Phật là quá kém, chứ không thể được chứng minh là quá tốt. Hoằng pháp quá tốt ở đây là vị ngữ của phán đoán mà chúng ta muốn cho mọi người thấy rõ là tăng ni làm công việc này quá hay, mà trên thực tế được chứng minh là quá dở so với công giáo Tin Lành và các tôn giáo khác. Hiện nay phần lớn các chùa trên toàn quốc không tổ chức các khóa tu, không thỉnh mời các giảng sư đến thuyết giảng Phật pháp và giúp cho người tu học tại địa phương hiểu rõ lời Phật dạy. Và phần lớn các chùa hiện nay đang dừng lại ở chỗ chỉ cung ứng các sinh hoạt cầu an cầu siêu. Đang khi muốn cho đạo Phật phát triển phải mở rộng con đường hoằng pháp. Để điều chỉnh phán đoán này, ta sửa lại như sau. Một nhỏ, Phật giáo hoằng pháp quá tốt. Hai nhỏ, vì chùa nào cũng có thuyết giảng và làm các Phật sự. Ba nhỏ, như chùa Ấn Quang. Trong tâm luận đã được điều chỉnh lý do trong phán đoán thứ hai, chùa nào cũng có thuyết giảng và là Phật sự, cho chúng ta thấy rất phù hợp với khái niệm hoằng pháp quá tốt là vị ngữ của phán đoán chân lý mà chúng ta muốn công bố với mọi người. Hiện nay Việt Nam có khoảng 16.000 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ. Ta chưa có được 10% các tu sĩ tốt nghiệp cử nhân Phật học trên tổng số khoảng 55.000 tăng ni. Tức là chưa được 5.000 tăng ni có được bằng cử nhân. So với Công giáo, đây là con số quá khiêm tốn, nếu không nói là quá tệ. Các linh mục Công giáo khi còn là tín hữu muốn được đi tu phải có tối thiểu một bằng cử nhân. Sau khi đi tu, họ được đào tạo từ 4 đến 6 năm để tốt nghiệp cử nhân thần học. Sau khi tốt nghiệp, họ được cử về một giáo xứ làm phó tế, tức là trợ lý cho linh mục trong các lễ bí tích gồm 7 lễ chính trong vòng 6 tháng cho đến 2 năm tùy theo trường hợp. Nếu được cha giáo xứ báo cáo tốt, hội đồng giám mục mới tiến hành tấn phong vị đó lên làm linh mục, thụ phong vị đó lên làm linh mục. Như vậy điều đó được hiểu là sẽ vĩnh viễn có rất nhiều ứng cử viên linh mục không được làm linh mục trong một kiếp người, vì không đậu được cử nhân thần học, hoặc vì không được chấm điểm nhân cách, và nhiều yếu tố khác đang trong giai đoạn làm phó tế của nhà thờ. Do đó linh mục nào cũng có kiến thức chuẩn về Công giáo và họ làm đạo theo chủ trương của Vatican như là một nước độc lập tại nước Ý. Tính thống nhất kịch bản quốc tế và tinh thần dấn thân của họ rất mạnh, mặc dầu trong kinh thánh họ không có dẫn lý thuyết bác. Đạo Phật có thuận lợi về nền triết học vĩ đại, nhưng giáo hội chúng ta quá yếu trải qua các thời kỳ trên khắp toàn cầu, và do đó đầu vào của tăng ni quá kém, đầu ra tại các trường cũng quá ít. Số lượng tăng ni tốt nghiệp các trường Phật học chính quy không năng động trong các công tác làm Phật sự, và chỉ tập trung vào các công việc cầu an, cầu siêu. Cho nên chúng ta đã cúng dường không đốt nhang cho các tôn giáo khác tiếp độ các tín đồ. Đặc biệt tại các nước đại thừa như Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, số lượng tín đồ Phật tử ngày càng giảm dần. Số lượng tín đồ của Công giáo Tin Lành và các tôn giáo mới ngày càng tăng dần đều. Đang khi tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, số lượng tín đồ Phật tử tăng không đáng kể, phần lớn chỉ là 0% hoặc được nhiều nhất là 1-2%. Ngoài Úc châu 10% là Phật tử. Do đó nếu chúng ta chỉ có mừng hụt rằng là Phật giáo hiện nay có mặt trên 175 quốc gia mà không tính đến tỷ lệ Phật tử trên tổng số dân số của các quốc gia đó, thì chúng ta sẽ còn bị chìm trong việc ngủ quên trên sự chưa chiến thắng. Chiến thắng rồi ngủ quên còn có cái gì đó thông cảm được, vì vui quá đà. Đằng này đó, chúng ta làm Phật sự quá kém mà lại ngủ quên trên sự chiến thắng hụt đó thì lại càng tệ hơn nữa. Do đó các thầy các sư cô học trường lớp chính quy đạo viện nên phát nguyện trong một kiếp người của mình tối thiểu xây được một ngôi chùa. Lớn nhỏ là tùy theo phước báo và nhân duyên. Và khi có chùa phải tổ chức khóa tu thuyết pháp giảng kinh, vì đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của người tu, chứ không phải là các khóa lễ cầu an, cầu siêu. Cầu an, cầu siêu chỉ là những hỗ trợ duyên, chứ không phải là cốt lõi của đạo Phật. Ví dụ qua Dương Tự Trọng là người tốt, hay nhỏ nhân vì đã giúp anh trai Dương Chí Dũng trốn lệnh truy nạn quốc tế. Rất nhiều người sống trong tình thân huyết thống có thể tán dương đại tá Dương Chí Trọng, Dương Tự Trọng, thì đã mạnh dạn làm công việc giúp anh trai mình, và đồng thời là đặt cái tương lai rạng rỡ của mình trên một sự rủi ro do vì phạm pháp. Trong giới giang hồ người ta thường thích những tính cách như thế này, tức là hy sinh tuyệt đối, thậm chí hy sinh trong mù quáng. Và do đó dựa vào luật pháp hiện hành cũng như quy chuẩn đạo đức hiện tại, kẻ giúp phạm nhân trốn tội truy nã không thể được xem là người tốt, vì được chứng minh là phạm pháp, tức là người xấu. Lý do giải thích ở mệnh đề này cần được điều chỉnh lại như sau. Một nhỏ, Dương Tự Trọng là người tốt. Hai nhỏ, vì để anh trai Dương Chí Dũng đền tội trước pháp luật. Ba nhỏ, như bao thanh thiên. Ở đây phán đoán mang tính giải thích được điều chỉnh, nói rõ về sự tôn trọng luật pháp. Và luật pháp đó, có thể sờ gái chụp đầu bất cứ một người nào vi phạm hiến pháp và luật pháp. Cho nên nếu tôn trọng luật pháp thì đại tá Dương Chí Dũng không thể tổ chức cho anh trai của mình trốn khỏi tội truy nã quốc tế. Giờ rất tiếc là trên thực tế thì Dương Tự Trọng đã không làm công việc mà về nghiệp vụ chuyên môn anh ấy bắt buộc phải làm, đó là bỏ tình thân ra một bên, đưa việc nước và luật pháp lên làm đầu, thượng tôn luật pháp, phụng sự quê hương. Và kết quả là Dương Tự Trọng đã bị tuyên án 18 đến 20 năm tù trong phiên tòa được vừa xử đầu tháng Giêng năm 2014, đầu tháng 1 năm 2014. Toàn bộ cơ hội sáng láng của Dương Tự Trọng đã bị kết thúc từ việc trợ giúp anh trai của mình. Trước đây Dương Đại Trọng được đánh giá là khắc tinh của tội phạm, một người rất khét tiếng trừng phạt tội phạm. Nhưng một sai lầm nhỏ đã làm cho các hình ảnh tốt đẹp trong quá khứ trở nên tan tành. Do đó trong việc phân tích, giải thích các hành động, các tình huống mà ta được yêu cầu tham gia vào hoặc góp ý, cố gắng nhớ cái mối quan hệ nhân quả giữa phán đoán được ta chứng minh và phán đoán được ta đề cập đến. Nếu thiếu cái tính liên hệ này thì lời chia sẻ của chúng ta mất tính thuyết phục. Người tốt ở đây là vị ngữ của phán đoán. Thứ nhất, giúp anh trai Dương Dĩ Dũng trốn lệnh truy nã quốc tế là trái lại với cái nội hàm người tốt này. Vì đó tiếng giang hồ có thể tôn vinh, nhưng luật pháp xem đó là một sai lầm lớn. Vấn đề hai, nhân trái với vị ngữ hoặc thuật từ mang tính ám chỉ của tôn. Thuật từ mang tính ám chỉ là những vị ngữ mà nội dung của nó có thể được hiểu ngầm, hiểu theo nghĩa kéo theo, hiểu theo nghĩa biểu tượng và triết lý. Cho nên á, chữ nghĩa có thể nói rất ít, nhưng mà nội dung được ám chỉ kéo theo sau đó là rộng hơn và nhiều hơn. Phán đoán giải thích không được trái với nội dung ám chỉ thuộc về vị ngữ của tông chỉ. Nếu lời giải thích chúng ta không tôn trọng quy luật đó, toàn bộ sức mạnh của lời giải thích bị phá vỡ hoàn toàn. Hãy khảo cứu ví dụ sau đây. Một nhỏ tôn: mọi thứ trên đời là nhân duyên. Hai nhỏ: nhân vì Thiên Chúa tạo ra. Ba nhỏ: dụ như con người vạn vật. Phán đoán vừa nêu có sự sai lầm nghiêm trọng là vì mệnh đề giải thích do Thiên Chúa tạo ra trái ngược hoàn toàn với nội dung. Nhân duyên là vị ngữ của phán đoán mang tính chân lý được chứng minh này. Thiên Chúa tạo ra thuộc về độc nhân, và duyên xảy ra trong mối quan hệ thụ tạo của Thượng Đế với mọi vật cũng là độc duyên, hoàn toàn không thể là nhân duyên. Chủ trương nhân duyên là ngược với độc duyên, hay là ngược lại với nguyên nhân đầu tiên, dầu là duy thần tức Thượng Đế, duy Phật tức là đất nước gió lửa, duy tâm tức là tâm thức. Cho nên lý do giải thích ở đây trái ngược với cái khái niệm nhân duyên ở đây được ám chỉ là gì? Do nhiều thứ tạo thành, không có nguyên nhân đầu tiên, không có cái được gọi là độc nhất. Mặc dù chữ nhân duyên là nói nguyên nhân và các điều kiện, nhưng mà nghĩa ám chỉ và nghĩa kéo theo sau của nó là tương tác, tương thuộc, tương quan, không thể độc lập duy nhất. Điều chỉnh phán đoán tam đồ lượng sai vừa nêu, ta có tam đồ lượng mới như sau. Một nhỏ: mọi thứ trên đời là nhân duyên. Hai nhỏ: vì không có cái gì tự sinh ra chính nó. Ba nhỏ: như cái bàn, ngôi nhà, chiếc xe, vân vân. Trong tam đồ lượng mới này, lý do không có gì tự sinh ra chính nó là một giải thích trực tiếp nhằm minh họa khái niệm nhân duyên đang đóng vai trò là vị ngữ của câu mọi thứ trên đời là nhân duyên. khi giải thích trực tiếp liên hệ đến mối quan hệ nhân quả giữa câu giải thích với vị ngữ của tông chỉ được chủ trương, ta thấy yếu tố chân lý và giá trị chân lý được hiển bày. Do đó tính thuyết phục người nghe trong phán đoán vừa nêu được xem là khá cao. Ví dụ 2, một nhỏ tôn: thầy Ananda rất thông minh. Hai nhỏ: nhân, vì học đâu là quên đó. Ba nhỏ: chẳng hạn như bằng đạt. Tám lần vừa nêu được chứng minh là sai với hiện thực trong lịch sử. Lý do dẫn đến là kết luận sai là vì sự kiện giải thích trong phán đoán thứ hai, vì học đâu là quên đó, hoàn toàn không có giá trị chân lý. Điều đó cho thấy câu giải thích vì học đâu là quên đó trái ngược lại với yếu tố thông minh. Người thông minh thì nhớ dai, nhớ nhanh và sử dụng được bộ nhớ cho các nghiên cứu, các ứng dụng lệ lạc cho bản thân và tha nhân. Điều chỉnh tâm lực lượng sai này, ta có tâm lực lượng mới như sau: một nhỏ, thầy Ananda rất thông minh. Hai nhỏ, vì hiểu nhanh và không học cũng biết. Ba nhỏ, như ngài Xá Lợi Phất. Trong phát đóng mới này, chúng ta thấy cái ví dụ được dẫn chứng là rất chuẩn, vì Xá Lợi Phất được xem là trí tuệ số 1, mà trí tuệ là bậc thầy của sự thông minh. Một sự phát triển thông minh ở mức độ trên nền tảng nhân quả đạo đức để hướng đến cái trí thiện và an vui. Trong tâm đồ luận mới, phán đoán thứ hai mang tính giải thích hiểu nhanh và không học cũng biết được xem là hai yếu tố phù hợp với vị ngữ thông minh trong phán đoán thầy A Nan rất thông minh. Chứng minh đó được xem là thành công, và do vậy cần phải tuân thủ mối quan hệ chân lý giữa nội dung giải thích với vị ngữ cần được chứng minh trong chủ từ, xin lỗi, ở trong tông chỉ. Khảo sát ví dụ 3, một nhỏ tôn: phước thay cho người làm thiện. Hai nhỏ: vì buồn phiền khi gặp những điều không may. Ba nhỏ: như người trồng cây ngọt mà hái quả đắng. Tam lần vừa nêu được chứng minh là sai hoàn toàn với hiện thực. Lý do là nguyên nhân giải thích không thuyết phục được, do trái ngược hoàn toàn với khái niệm người ám chỉ đóng vai trò làm vị ngữ của câu phán đoán phước thay người làm thiện. Khái niệm người làm thiện á, tự động kéo theo các cái nội dung ám chỉ: người không phạm pháp, người từ bỏ việc xấu, người làm rất nhiều các việc lành, người phụng sự dấn thân cuộc đời và quốc gia bằng thái độ vô ngã, bằng tinh thần vị tha, người xung phong tình nguyện giàu không được ai yêu cầu, người tìm cơ hội để làm việc lành, vân vân. Đó là những tố chất mà vị ngữ người làm thiện có thể bao hàm hoặc ám chỉ. Đang khi vì buồn phiền khi gặp những điều không may hoàn toàn không có liên hệ gì đến vị ngữ người làm thiện này hết. Nó chỉ cảm thấy buồn, nhưng mà phản ứng vừa hờn trách, vừa bực tức, vừa không như ý trước cái tình thế diễn ra ngoài ý muốn. điều chỉnh tam luận luận đó, ta có tam đoạn luận mới như sau: một nhỏ, phước thay cho người làm thiện; hai nhỏ, vì nhân tốt thưởng người tốt; ba nhỏ, như cư sĩ cấp cô độc và visika. Trong phán tam luận luận mới này đó, phán đoán thứ hai giải thích nguyên do vì nhân tốt thưởng người tốt có mối quan hệ trực tiếp đến vị ngữ người làm thiện trong phán đoán phước thay cho người làm thiện. Ở đây đạo Phật thông qua tam luận vừa nêu muốn chứng minh rằng đó, người làm thiện không cần trời Phật Bồ Tát Thánh Hiền phù hộ, bản thân của các hành động thiện tạo ra sự phù hộ bởi sự trổ quả rành, đó là quy luật. Do đó khi làm các việc lành, chúng ta không nên sợ hãi rằng kết quả tốt sẽ không đến với mình, vì nỗi sợ hãi đó là không cần thiết. Vấn đề 3: nhân trái với chủ từ rõ ràng của tôn, Hán ngữ gọi là pháp tự tướng tương vi. Đây là các phán đoán giải thích mà nội dung của nó đi ngược lại với nội dung của chủ ngữ trực tiếp trong phán đoán chân lý. Đa khi mục đích của nó là để chứng minh chủ trương là đúng, mà nội dung của nó lại đi theo khuynh hướng hoặc tinh thần ngược lại. Đây là lỗi mâu thuẫn cần tránh để lời nói của chúng ta mang uy tín và thuyết phục cao. Hãy khảo sát ví dụ sau đây: một nhỏ, tôm, con trâu luôn khó nhọc; hai nhỏ, nhân, vì không phải cài sâu cuốc bẩm; ba nhỏ, ví dụ như con bò, con ngựa, con lừa. Trong tam đồ luận vừa nêu, phán đoán lý do vì không cài sâu cuốc bẩm được hiểu ngược hoàn toàn với chủ ngữ con trâu, vì nghiệp chung và nghiệp riêng của con trâu là cài ruộng, là chuyên chở hàng hóa và kéo xe, chở bất kỳ vật dụng gì mà chủ nhân của nó muốn. Do đó giải thích trong tam luận vừa nêu hoàn toàn sai lầm. Để điều chỉnh, ta có tam luận mới như sau: một nhỏ, con trâu luôn khó nhọc; hai nhỏ, vì luôn cài sâu cuốc bẩm và cáo xe; ba nhỏ, như con lựa, con lừa và con la. Tam luận luận mới này có giá trị chân lý vì lý do giải thích sự cài sâu cuốc bẩm kéo xe hoàn toàn phù hợp với chủ ngữ con trâu trong câu con trâu luôn khó nhập. Nói cách khác, muốn lời thuyết minh của chúng ta trở nên đúng thì nội dung chứa đựng của nó không được trở thành sai với chủ ngữ trong phán đoán chân lý. Ví dụ 2: Tứ Diệu Đế là mẹ của các pháp môn trong đạo Phật; hai nhỏ, nhân, vì ngang bằng Tịnh Độ Tông niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ba nhỏ, dụ, cũng giống như Thiền Tông và Mạt Tông. Tam đoạn luận vừa nêu được chứng minh là sai hoàn toàn. Thứ nhất, cái sai này đó cho rằng là Tịnh Độ Tông là số 1, và trong phán đoán sai này đó đang cố tình nâng Tứ Diệu Đế ngang với Tịnh Độ Tông, hay ngược lại lấy Tịnh Độ Tông nâng lên ngang bằng với Tứ Diệu Đế, mà vốn dĩ trên thực tế và về bản chất được chứng minh là thấp hơn, hoặc ngược lại. Tương tự Thiền Tông, Mật Tông trong các tông phái trải qua chiều dài lịch sử, những người chủ trương và làm tông thường chứng minh là các tông này ngang với Tứ Diệu Đế, tức ngang với những gì mà Phật đã chủ trương. Các phán đoán mang nội dung như trên được xem là thiếu tính thuyết phục. Để điều chỉnh, ta có tam đoạn luận mới như sau. Một nhỏ, Tứ Diệu Đế là mẹ của các pháp môn trong đạo Phật. Hai nhỏ, vì là các giải pháp, vì là giải pháp dứt điểm cho các vấn nạn hơn hẳn Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Ba nhỏ, chẳng hạn như Niết Bàn là kết quả chuyển hóa khổ đau. Trong tâm luận luận mới này đó, chúng ta thấy phần giải thích lý do Tứ Diệu Đế là giải pháp cho tất cả các vấn nạn được chứng minh phù hợp hoàn toàn với bản chất của Tứ Diệu Đế. Vì Tứ Diệu Đế trình bày chúng ta phương pháp giải quyết vấn nạn qua hai loại hình nhân quả. Loại một, thừa nhận quả khổ đau là một hiện thực không đào tẩu, không cường điệu, không bó cuộc, không phớt lờ. Bước hai, truy tìm các nguyên nhân hoặc có gốc rễ từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc bao gồm hai, bao gồm ba, hoặc cả bốn. Quy trình nào quả xấu trên nền tảng nhân xấu đó là khách quan. Bước ba, Niết Bàn đỉnh cao nhất của hạnh phúc do hành giả chuyển hóa khổ đau và nguyên nhân của chúng. Bước bốn, bát chánh đạo qua ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ được xem là con đường tốt nhất và duy nhất giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Rất tiếc là trong quá trình đạo Phật truyền bá tại các nước đại thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, Đại Hàn và Tây Tạng, Tứ Diệu Đế chỉ được giảng dạy trong các trường Phật học, hiếm khi được sử dụng trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa. Các tổ sư thành lập đạo Phật pháp môn tại Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, muốn đề cao những gì mà mình cho rằng nó là số một, cho nên đã không giới thiệu Tứ Diệu Đế cho quần chúng Phật tử. Kết quả là phần lớn các tông này chỉ mang tính phương tiện dẫn nhập Phật tử vào đạo Phật, do đó nó không thể được chứng minh là con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau một cách có giá trị và hệ thống như Tứ Diệu Đế. Vì trên thực tế Tịnh Độ Tông quan niệm Phật nhất tâm chỉ là một phần của chánh niệm và chánh định, Thiền Tông cũng là một phần của chánh niệm và chánh định, Mật Tông cũng như thế. Do đó các tông phái không được xem là ngang bằng với Tứ Diệu Đế. Nói cách khác, đạo Phật tổ sư là một đạo Phật mang lăng kính thông qua các bài kinh, không phải là giải pháp cho tất cả các vấn nạn của kiếp người. Và điều này kêu gọi chúng ta quay trở về với đạo Phật gốc, tức là lấy Tứ Diệu Đế làm tông chỉ, lấy Tứ Diệu Đế làm nền tảng truyền đạo, và lấy Tứ Diệu Đế làm cơ sở giải quyết các vấn nạn. Ví dụ ba, bọn nhỏ tôn xem bối thường kéo theo sợ hãi. Hai nhỏ nhân vì người đi xem bói không biết trước được điều gì. Ba nhỏ, chẳng hạn những người mê tín. Trong tâm đồ vừa nêu lý do được trưng dẫn người xem bói không biết trước được điều gì có phần trái với chủ ngữ xem bói. Trong văn đó, xem bói thường kéo theo sợ hãi. Có nhiều người đi xem bói biết trước một vài điều sẽ xảy ra với mình, hoặc từ góc độ luật, hoặc từ quan hệ dân sự. Chẳng hạn như Trương Nam Cam, trong thời gian làm đàn anh của nhóm giang hồ khét tiếng tại Sài Gòn, thanh toán các nhóm giang hồ Hải Phòng để lập vị trí độc tôn, ông thường sống trong trạng thái và cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ bị ám sát. Và ông biết trước rằng là trước sau gì mình cũng bị chết về cái nghiệp này. Trong lá thư cuối đời trước khi bị tử hình, ông đã gửi cho cô con gái là một sư cô học khóa 1 trường Trung cấp Bậc học thành phố Hồ Chí Minh về những nỗi sợ hãi đó, lòng biết trước đó, và xin sám hối với đứa con gái của mình vì không nghe lời khuyên của cô ấy. Người trong giới giang hồ rất tin vào các loại bói toán. Khi tiến hành các phi vụ, họ thường đi xem. Có một số người giang hồ rành bói toán nữa là khác. Trước khi tiến hành, họ xem bát môn thần khóa và những phương pháp bói toán truyền thống để xem là vụ này có trót lọt được hay không. Có người biết rằng là không trót lọt, nhưng mà lòng tham đã tạo ra sự si mê dẫn họ vào con đường tù tội. Cho nên cho rằng đó, người đi xem bói không biết trước điều gì đó là không đúng, và đó ngược lại với cái nội hàm xem bói là chủ ngữ trong câu cần được chứng minh là kéo theo nỗi sợ hãi. Điều chỉnh ta có tâm đồ luận mới như sau. Một nhỏ, xem bói thường kéo theo sợ hãi. Hai nhỏ, vì sau khi coi, người đi xem bói thường bị lệ thuộc tâm lý và hoang mang. Ba nhỏ, như Thúy Kiều. Thúy Kiều cũng giống như chị em phụ nữ trên hành tinh này là rất tin vào bói toán. Sau khi coi một cái gì đó rồi đó, hoang mang, sợ hãi, lệ thuộc tâm lý nhiều hơn trước khi coi. Do đó câu giải thích nguyên do này được xem là không ngược lại với việc đi xem bói. Nó là bản chất. Mặc dù các thầy bói muốn chứng minh rằng là nhờ xem bói chúng ta bớt hoang mang, bớt sợ hãi, bớt lệ thuộc. Đó là việc của các thầy bói. Nhờ nói như thế họ mới có tiền để bỏ túi chứ, chứ mà không sống bằng cái gì. Là khi bỏ cái nghề đó ra, họ không có năng lực khác. Phần lớn các thầy bói nổi tiếng đều không sống thọ. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật không phủ định tính khoa học của một số ngành bói toán. Ngài liệt bói toán vào một trong những nghiệp tà, nghề tà, và khuyên tu sĩ không nên vướng kẹt vào. Điều đó gián tiếp được hiểu Đức Phật không khích lệ coi bói và không cho phép các đệ tử của Ngài giàu xuất gia hay tại gia làm công việc đó, vì những hậu quả tâm lý, những lệ thuộc tâm lý thường nhiều hơn là các giá trị tích cực mà cái ngành bói toán này có thể mang lại. Ông thầy bói Hoàng là một phong thủy gia, nhà tử vi lỗi lạc nhất của cộng đồng Trung Quốc trên toàn cầu. Ông sống tại Hồng Kông. Sau khi chồng của bà tỷ phú keo kiệt qua đời vì nỗi đau, bà ấy đã tìm đến ông. Sau khi tìm đến giờ mới coi bói, tình cảm giữa hai người đã phát sinh. Và nhờ cái tình yêu trên lệch tuổi tác này giữa bà tỷ phú keo kiệt và ông thầy bói trẻ. Ông ấy đã sở hữu trong tay vài chục triệu đô la. Do vì quá rành về bói toán và phong thủy cũng như là tử vi, trong các cung của ông không có cung nào là bị tụ đài, không có một dữ liệu nào cho thấy là ông bị tụ đài trong cuộc đời. Ông đã lập di chúc giả. Sau khi bà tỷ phú này qua đời, ông trở thành là người kế thừa mới. Toàn bộ mấy tỷ đô la của bà ấy, thân nhân bà ấy hoài nghi đã kiện tụng. Sau vài năm tòa xử, kết quả là ông được chứng minh là làm di chúc giả, ở tù chung thân. Sự việc này cho thấy là ngay cả tử vi và bậc thầy hàng đầu như là ông hoàng, dựa vào đó để ông phạm pháp, cho thấy là nghiệp con người nó thay đổi theo chủ trương và hành động của con người. Cho nên trong tử vi nói không ở tù, nhưng mà phạm pháp vẫn ở tù giống như ai. Trong tử vi có những trường hợp nói bị ở tù, nhưng người đó tu phước đức, tạo nhân lành, thực tập chuyển nghiệp suốt cuộc đời và nhiều kiếp về sau cũng chẳng hề ở tù. Sự chuyển nghiệp làm cho chúng ta thấy rất rõ các bói toán mang tính là cố định được chứng minh là sai lầm. Hay nói cách khác, nếu nó có đúng là đúng ở một tình huống tương đối nào đó thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Vấn đề 4, nhân nêu ra trái với chủ từ ám chỉ của tông Hán, gọi là hữu pháp sai biệt tương vi. Đây là các phán đoán giải thích lý do mà nội dung của nó được xem là ngược lại một phần hoặc toàn phần với chủ ngữ ám chỉ hay là chủ ngữ gián tiếp trong phán đoán chân lý. Mục đích của giải thích là nhằm chứng minh cho chủ ngữ ở trong phán đoán chân lý là đúng, đang khi nội dung của đó đi theo hướng ngược lại thì đang rơi vào tình trạng tự mâu thuẫn. Do đó giá trị chân lý của phán đoán giải thích đó hoàn toàn bị phủ định. Ví dụ 1, bọc nhỏ tôn Đức Phật là bậc toàn trí. Hai nhỏ, vì ngài chủ trương mê tín và yếm thế. Ba nhỏ, như tất cả các đệ tử còn lại của Phật Thích Ca. Đây là phán đoán mà những người ngoại đạo có thể sử dụng nhằm phủ định vai trò và giá trị đóng góp của đạo Phật trong lịch sử tư tưởng của con người. Rất tiếc, quan điểm đó là sai lầm. Cho nên những giải thích cho rằng Đức Phật chủ trương mê tín và yếm thế không đủ sức thuyết phục người nghe. Ở đây chúng ta thấy người ta đưa ra lý do Phật chủ trương mê tín và yếm thế, đang khi khái niệm Phật, tức là chủ ngữ ám chỉ, được hiểu là người không mê tín, là người có trí tuệ, là người rất năng động, là người vô ngã vị tha, là người dấn tâm phụng sự, là người khích lệ chuyện đó, là người khuyên tất cả tăng ni và Phật tử không nên quên nhiệm vụ quan trọng này. Như vậy khái niệm Đức Phật ám chỉ cho con người cao quý, con người năng động, con người trí tuệ hoàn toàn đối lập với cái giải thích Phật chủ trương mê tín yếm thế. Điều chỉnh lại, ta có tam đồ luận mới như sau. Một nhỏ, Đức Phật là bậc toàn trí. Hai nhỏ, vì ngài dạy xóa bỏ mê tín và yếm thế. Ba nhỏ, như các đệ tử A La Hán của Đức Phật. Khái niệm toàn trí đó rất là rộng, Và ở đây thì chúng ta không nhấn mạnh đến khái niệm toàn trí đó, mà đang phân tích mối liên hệ chân lý giữa lý do giải thích với khái niệm ám chỉ Đức Phật là bậc toàn trí, là bậc vĩ đại, là bậc dấn thân, là bậc phụng sự, vân vân. Xóa bỏ mê tín và yểm thế là một trong những nội hàm mà chúng ta có thể thấy là nó phù hợp với nội dung Đức Phật theo nghĩa ám chỉ hay kéo theo. Ví dụ 2, Mậu Nhỏ tôn nghi can Phạm Quý Ngọ chưa hẳn là người xấu, hay Nhỏ nhân vì ông ấy là thứ trưởng Bộ Công an. Ba Nhỏ như các lãnh đạo cao cấp khác của Bộ Công an. Trong tam tự luận vừa nêu, chúng ta thấy là tính thuyết phục chân lý không cao, vì lý do đưa ra rất đơn giản: ông ấy là thứ trưởng Bộ Công an, bộ thứ trưởng không phạm pháp sao? Trên hành tinh này, trong lịch sử, vua chúa, hoàng hậu, nữ hoàng, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, đây đó vẫn được chứng minh là phạm pháp. Cho nên sau khi rời khỏi chức vụ, họ bị truy tố trước pháp luật, có người phải ngồi tù, có người mất uy tín, có người đã tự chết, có người đó thỉnh thoảng chứng minh mình là tình ngay lý gian. Từ những hiện thực đó, chúng ta thấy cái gọi là hễ là những người làm vai trò lớn là không phạm tội được xem là không mang tính thuyết phục cao. Trong tâm đường vừa nêu, lý do đưa ra là thứ trưởng Bộ Công an nó không có giá trị minh họa cho cái khái niệm nghi can Phạm Quý Ngọ. Ở đây ta gọi là nghi can. Nghi can là người có thể bị phạm pháp, người sẽ có thể được chứng minh là phạm pháp, hoặc người được chứng minh là vô tội. Và là nghi can cho nên chúng ta không thể khẳng định rằng người đó là có tội hay không có tội. Đang khi lý do đưa ra ông ấy là bộ thứ trưởng Bộ Công an, ý muốn nói rằng là ông ấy là không có tội. Đang khi người ta đang nói đây là nghi can mà, là có đó có tội đâu mà nêu cái việc này ra. Tam tự luận đó có thể được điều chỉnh như sau: Một Nhỏ, nghi can Phạm Quý Ngọ chưa hẳn là người xấu; Hai Nhỏ, vì chưa có đủ bằng chứng để khởi tố và buộc tội; Ba Nhỏ, như những nghi can khác từng là đóng vai trò quan trọng trong các bộ ngành. Trong tam tự luận mới đó, lý do được nêu ra mang tính rất khách quan và nó không đi ngược lại với cái chủ từ ám chỉ là nghi can Phạm Quý Ngọ. Chưa có đủ bằng chứng thì làm sao được gọi là buộc tội, được sao là được gọi là có tội được. Cho đến khi nào viện kiểm soát và các cơ quan chức năng thấy là có đủ các dữ liệu hoài nghi thì họ bắt đầu khởi tố. Trong quá trình khởi tố đó thì người ta sẽ tìm ra đủ các bằng chứng, và sau khi tòa án phán quyết là ông ấy nhận $500,000 và trước đó nhận vài chục ngàn đô la từ Dương Chí Trọng, xin lỗi, từ Dương Chí Dũng, thì ông ấy mới được xem là có tội. Còn bây giờ chỉ là một giả thuyết thôi. Trong ngôn ngữ truyền thông, giờ là truyền thông bằng miệng, bằng văn bản hay internet, chúng ta phải hết sức thận trọng trong việc giải thích các lý do, bằng không chúng ta có thể bị truy tố trước tòa vì tội vu khống. Do đó phương tiện truyền thông ở hải ngoại rất thận trọng, họ chỉ nói là nghi can thôi, và nghi can có thể là có thể là không. Mặc dù á, trong tivi, truyền hình trực tiếp cái cảnh đang rượt đuổi một kẻ vừa bắn người khác chết nha, thấy rõ màu mọc như thế và nhiều người nhìn thấy rõ như thế, báo chí vẫn để là nghi can giết người chứ không nói là kẻ giết người. Bởi vì khái niệm kẻ giết người chỉ được thực hiện khi tòa án tiến hành xét xử, có luật sư biện hộ, và sau khi xem xét tất cả các dữ liệu và nghi can đó được chứng minh là không thể chối cãi cái tội mới được xem là kẻ phạm tội giết người. Đặc biệt trong ngôn ngữ đời thường á, chúng ta có thói quen nói như là quan tòa đã được phán án vậy, chứ ta không nói theo cái tính giả thuyết. Vấn đề là tội phạm là phải dùng các cái nội dung mang tính giả thuyết thôi, chứ không thể là áp đặt kết quả đặc biệt chưa có trải qua quá trình tố tụng và biện luận ở trên tòa án, cũng như là chưa có cái kết quả định tội của tòa án. Kính thưa các thầy và các sư cô, bốn nguyên do trái ngược với chủ trương vừa phân tích là những điều mà chúng ta cần lưu tâm, bởi vì các phán đoán giải thích trong tình huống này là không mang tính thuyết phục, vì nó trực tiếp trái ngược với hoặc là chủ ngữ hoặc là vị ngữ của phán đoán tông chỉ. Cũng có những tình huống là phần giải thích này trái ngược hoàn toàn, bao gồm luôn cả chủ ngữ và vị ngữ. Chủ ngữ gồm có chủ ngữ trực tiếp, chủ ngữ gián tiếp, chủ ngữ tự thân và chủ ngữ ám chỉ. Vị ngữ cũng có vị ngữ trực tiếp, vị ngữ gián tiếp, hoặc vị ngữ tự thân hay vị ngữ ám chỉ. Cố gắng làm sao đừng để cho phần giải thích nguyên do của chúng ta đi ngược lại với vị ngữ và chủ ngữ trong bốn tình huống vừa nghiêm. Bằng cách này, bất cứ điều gì chúng ta tuyên bố chắc chắn sẽ có tính thuyết phục cao, vì có mối quan hệ nhân quả rất biện chứng và chặt chẽ. Sau bốn lý do được chứng minh là trái ngược với tâm chỉ, chúng ta kết thúc phần tìm hiểu về nhân, vốn là quan trọng nhất của nhân minh luận. 14 tình huống sai lầm về phần giải thích đó cho chúng ta thấy ai nắm rõ được cán cân nhân quả trong tương quan giữa một con người được nêu ra, một sự vật được phân tích đến, một tình huống được chúng ta quan tâm đến không phù hợp với giá trị chân lý trong chủ trương mang tính hiện thực và khách quan, thì chớ thực tế được xem là sai lầm. Do đó, bằng mọi cách, việc truyền bá học thuyết nhân quả mang tính biện chứng vừa nêu dưới sự hỗ trợ của logic học, toàn bộ nền minh triết tức chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy sẽ được quảng đại đa số quần chúng tiếp nhận. Tuy nhiên, trong dân gian đó, nhất là tại Trung Quốc và Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Đại Hàn, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, phần lớn chúng ta truyền bá một học thuyết nhân quả rất mơ hồ và không mang tính thuyết phục. Kinh Ba Đề Nhân Quả do Trung Quốc viết ra nhưng gán vào miệng Đức Phật có thể mang tính thuyết phục đối với giới bình dân không hiểu biết, nhưng nó là điều trái ngược lại với nhân quả trong tương quan và tác động đa chiều của các duyên thuận và nghịch, và với cái nỗ lực chuyển nghiệp của từng con người. Nhân quả theo kinh Tam Thế Nhân Quả là một nhân quả mặt phẳng. Đa khi nhân quả trong hiện thực là nhân quả hình học không gian, tức là nhân quả n chiều. Nhân quả mặt phẳng á, đưa ra những nội dung rất là khôi hài. Kiếp này tôi bị giết là vì kiếp trước tôi giết người khác hoặc giết các con vật, một nhân quả không đúng đâu vào đâu hết. Kiếp này tôi giết con gà, kiếp sau tôi sinh ra tôi sẽ bị con gà giết. Đó là một nhân quả theo nghĩa định mệnh, định nghiệp. Đang khi đạo Phật chủ trương nghiệp là một dòng chảy lệ thuộc vào tự do ý chí, lệ thuộc vào hành vi quá khứ và hành vi hiện tại, lệ thuộc vào cái tương quan nhân quả giữa hành vi đó với những hành vi có mặt cùng thời hoặc sau đó, lệ thuộc vào cái mối quan tâm chuyển nghiệp của người đã từng tạo ra hành vi đó và nhiều yếu tố khác nữa. Sau khi cái quá trình tương tác giữa các nghiệp cùng tính chất, khác tính chất, trước đó, sau đó và đang khi đó, chúng ta còn lại, và cái đó được gọi là kết quả. Như vậy không có cái gọi là định quả trên cái gọi là định mệnh hoặc là định nghiệp. Bản kinh Tam Thế Nhân Quả đó không mang tính thuyết phục và được thỉnh thoảng một số tăng ni trích dẫn ra minh họa trong các bài giảng của mình, do đó hoàn toàn không mang tính thuyết phục cao với giới trí thức và giới trẻ. Một số nhà tư Nam Tông khi bị tấn công về việc ăn chay, ăn mặn, thường đưa ra lý luận dựa vào nhân quả hình thành vật phẩm vừa nêu như sau: nếu ai ăn con gà, kiếp sau sẽ bị con gà giết, thì ai ăn rau quả cũ, kiếp sau sẽ bị các loại thực vật ăn thịt người giết. Tại mình ăn thực vật thì thực vật phải ăn lại mình, mà thực vật thì có hai loại: thực vật không ăn thịt người và thực vật ăn thịt con người. Đó là cùng một phương pháp lý luận, cùng một loại hệ thống logic giống như nhau. Cho nên ví dụ vừa nêu cho chúng ta thấy là khi chúng ta dẫn chứng các lý do theo kiểu áp đặt, theo kiểu gàn dở, theo kiểu không thuyết phục, theo kiểu thiếu biện chứng, chúng ta không thể thuyết phục được ai. Và ngược lại, người ta có thể sử dụng cùng công thức logic đó, phương pháp lý luận đó để phản biện nhằm chứng minh mình là trật hoặc là có vấn đề. Do vậy, truyền bá nhân quả cho đạo Phật, chúng ta phải thấy rõ được cái chiều sâu nhân quả được đạo Phật chủ trương và giảm đi một cách tối đa các ảnh hưởng tiêu cực từ một cái nền nhân quả quá dân gian của đạo Phật Trung Quốc. Cho nên những bài kinh quỷ biện, quỷ tạo do Trung Quốc sáng tác trong quá trình truyền bá đạo Phật tại nước này, chúng ta mạnh dạn loại bỏ đi. Bằng không người ta nhìn vào đạo Phật một cái hình ảnh rất là ảm đạm, rất bi quan theo hướng định mệnh, định nghiệp mà Quỷ Du đã nói từ quan điểm của Do Giáo: bất phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao đó, vốn là không có giá trị, nhưng lại có thể dẫn đến cái niềm tin tạo ra nhiều hoang mang và sợ hãi. Thì đó là nội dung chính của bài học hôm nay. Kỳ sau thì chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu vào các sai lầm của dụ, tức là minh họa cụ thể. Thì phần dụ là một minh họa đó, nó có minh họa trực tiếp, minh họa gián tiếp, minh họa đồng tính chất, minh họa khác tính chất. Phải tránh những điều đó thì tam đoạn luận, tức là cái cơ sở lý luận của chúng ta thông qua ngôn ngữ đó, mới mang tính thuyết phục và dẫn đến tình trạng được mọi người chấp nhận. Đây cũng chính là cái cốt lõi của nhân minh luận qua lăng kính của Ngài Trần Na và Pháp Sức. Xin kết thúc hôm nay tại đây.